Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Kinh Thánh Châm ngôn chương thứ 3. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày số năm mạng sống và sự bình an. Nhân từ và chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vừa lấm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va. Chớ hiềm lòng khi Ngài của trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người nào tìm được sự khôn ngoan và được thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó. Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do hiểu biết Ngài, các vực sâu mở ra và mây đặt ra xương móc. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặt, chớ để nó lìa xa mắt con, vì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã. Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi, phải con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.
Chờ được đến bên cha và thờ kính. cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương ngài ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kim cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kính cha đời đời. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kính cha đời đời.
Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Dày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi ngài nữa, vì nhờ mặt ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ôi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi. Nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹc-môn và từ gò Mít-sê-ra tôi nhớ đến Chúa, vực gọi vực theo tiếng ào ào của nước Chúa. Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dù vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là vầng đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi? Nhân sao tôi phải buồn thảm? Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi? Trong khi những cựu địch tôi hàng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời, ngươi đâu? Thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta.
Dâng Chúa phúc con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng Jesus, yeah.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài nghiên cứu về thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2. Hôm nay là bài thứ 10 với chủ đề là gương tốt. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương thứ 3, từ câu 6 cho đến câu 15. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh xa người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy mà các anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, những đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã giao bảo cho anh em rằng, nếu ai không làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, chở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Nếu trong anh em có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thư này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy thế, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Đây là những lời khuyên rất thực tế về việc kết bạn và sinh hoạt trong xã hội. Mở đầu Phaolô bảo, hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em. Thật ra trong nguyên văn đây là một lệnh truyền hơn là một lời khuyên. Đây là lối nói của một cấp chỉ huy ra lệnh cho một đơn vị quân đội, tức là người nghe chỉ có tuân hành chứ không ngần ngại gì cả. Lệnh truyền này được ban xuống trong danh Chúa Giê-xu, tức là vị tư lệnh tối cao của đoàn quân thánh. Nhưng ta để ý thì vẫn thấy Phaolô dùng cách xưng hô anh em như thường, chứ không phải cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Đây là kỷ luật trong Chúa, là anh em chị em nhưng vẫn sống trong trật tự và kỷ luật của Chúa. Người lãnh đạo chỉ theo lệnh của Chúa mà truyền lệnh, chứ không có uy quyền cá nhân. Người tuân hành cũng thận trọng, vì không phải tuân lệnh người lãnh đạo, nhưng là tuân lệnh Chúa. Ý thức được như thế thì việc tin Chúa mới không trở ngại. Sứ đồ Phaolô ra lệnh là phải tránh, chứ không phải là chống. Người tin Chúa cần xét kỹ lưỡng những người chung quanh mình. Mặc dù là anh em chị em cả, nhưng thỉnh thoảng cũng có những người cần phải tránh, để không bị ảnh hưởng xấu hoặc là bị xui dục làm theo những việc sai phạm. Người mà Phaolô khuyên là cần tránh xa đây là anh em nào không biết tu đức hạnh và không bước theo các điều dạy mà anh em hay là họ đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Không biết tu đức hạnh đây là một từ bao gồm tính ăn không ngồi rồi, lười biếng và không sống theo một kỷ luật nào cả. Phần sau của câu này có thể hiểu là họ đã được học hay anh em đã được học, nghĩa là những điều cơ bản để làm một người tín đồ tốt trong trần gian này. Tránh xa những người này là vì những người ấy không thật sự phản ánh trong thực tế những gì mình đã học nơi các sư đồ. Khi một người không theo lời Chúa mà sống thì không còn là anh em trong Chúa nữa. Trong câu 15, Phaolô có dạy rõ là tuy vậy, chớ coi những người đó như là nghịch thù, nhưng hãy răn bảo như người anh em vậy. Nghĩa là tránh thân gần, nhưng không coi là kẻ thù, mà phải tìm cách giúp đỡ cho người ấy hoán cải. Một trong những nguyên tắc giáo dục căn bản nhất là bắt chước. Thực ra học tức là bắt chước. Từ bắt chước nghe dường như không hay, nhưng bắt chước chỉ có nghĩa là theo một mẫu nào đó và làm giống y hệt. Người học bất cứ môn học nào đều cần có mẫu mực để bắt chước, có thể là một định luật, một nguyên tắc hay một phương pháp cần phải biết, nhớ và thực hành. Trong Chúa cũng vậy. Nhiều lần Phaolô dạy là ông đã theo gương Chúa Giêsu và các tín hữu cũng nên theo gương của ông. Trong phần Kinh Thánh này, Phaolô đặc biệt nói về gương xấu lười biếng và không sống theo những lời đã được dạy bảo của một số người. Và ông bảo các tín hữu đừng theo gương xấu, nhưng hãy nhìn vào đời sống của những người dạy họ về đạo mà sống theo. Trước tiên, những người lãnh đạo không ăn ở sái bậy, nghĩa là không làm biếng và ăn bám vào kẻ khác. Ta nên nhớ là Phaolô mặc dù đi truyền giáo, nhưng vẫn làm nghề may trại để tự túc. Câu 8 ghi, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Gương lao động của Phaolô khuyến khích mọi người đều nên học tập một nghề nghiệp hay trau dồi tri thức để có thể kiếm việc làm và tự túc. Dĩ nhiên không phải hễ có tay nghề hay có học là có việc, vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội và kinh tế nữa. Nhưng đây là trong trường hợp bình thường thì mọi người đều nên làm việc nếu có đủ điều kiện. Trong câu 9, Phaolô nhấn mạnh rằng ông và các cộng sự viên đáng được trợ cấp vì là người giao truyền phúc âm, nhưng ông muốn nêu gương sáng làm việc cho mọi người bắt chước. Riêng trong câu này, chúng ta phải hiểu hoàn cảnh của công việc truyền giáo lúc ấy. Khi ấy hội thánh chưa có tổ chức quy mô, cũng chưa có nhà thờ hay hệ thống tài chính. Vì vậy, các việc quyên góp là để lo cho những việc cứu tế khẩn cấp. Các nhà truyền giáo có thể được các tín hữu cho ăn tại nhà riêng, nhưng không có lương tiền như hiện đại. Trong thời đại chúng ta, các người lãnh đạo cần nhiều thời gian để chăm sóc dân Chúa, nên hội thánh cần cung ứng nhu cầu để công việc ấy được chu toàn. Con dân Chúa không nên đặt điều kiện là mục sư hay truyền đạo phải làm việc như mọi người. Nhưng nếu các mục sư truyền đạo không muốn trở thành gánh nặng hoặc có khả năng tự túc thì cũng là điều đáng khuyến khích và là gương tốt thôi. Người dâng góp tiền bạc cho hội thánh đừng nên nghĩ rằng người lãnh đạo phải nhờ tiền bạc của mình dâng vào mới có lương tiền. Vì dâng tiền là dâng cho Chúa và người phục vụ Chúa xứng đáng được chu cấp. Người nhận tiền của hội thánh chu cấp cũng cần làm tròn bổn phận, không phải xứng đáng theo đồng lương, nhưng theo mệnh lệnh của Chúa và phục vụ con dân Chúa chu đáo. Các điều chúng ta học được trong khúc Kinh Thánh này không thể dùng để chỉ trích ai cả, nhưng để tự xét mình và sống xứng đáng trong vai trò của mình. Câu 10 ghi rằng, khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã giao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Đây là điểm Phaolô dạy cho các tín hữu thời ấy và nhấn mạnh về việc tự túc, tự lập và không sống nhờ vào kẻ khác. Câu 11 và 12 ghi thêm, và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, chở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhờ danh Đức Chúa Giêsu bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Đây chính là lý do mà Phaolô viết những câu này. Phaolô nhận thấy có một số người trong hội thánh không lo làm việc, mà chỉ lo các việc vô ích. Đây là mẫu người không chịu lo việc của mình, nhưng rất thích bàn về chuyện của người khác và làm phiền cho các người chung quanh. Những người này có lẽ còn tạo ra những dư luận không hay về người này hay người nọ. Phaolô nghiêm khắc khuyên là những người ấy lo làm việc và chăm chỉ về việc của mình, mà không làm phiền đến kẻ khác. Gương xấu này chúng ta cần tránh, vì trong hội thánh còn nhiều việc phải làm. Không ai nên ăn không ngồi rồi và chỉ đi quanh gieo việc cho người khác. Câu 13, hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Câu này nguyên văn là, anh em đừng chán làm những việc phải làm. Đây là nói với những người sống vô kỷ luật và lười biếng, cũng như chuyên làm những việc tai hại. Phaolô bảo họ phải nghĩ đến vấn đề làm việc như một thích thú, mà mình có bổn phận, như một nghĩa cử vậy. Dĩ nhiên là ta có thể hiểu câu này theo nghĩa đừng quên làm việc thiện lành. Nhưng Phaolô có ý khuyên người ăn không ngồi rồi trong khúc Kinh Thánh này. hay câu 14 và 15 là cách đối xử với những phần tử vô kỷ luật và làm biếng. Nếu có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thư này, thì hãy ghi nhớ chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Thi hành kỷ luật trong hội thánh vô cùng khó khăn, nhất là khi hội thánh có tiếng là phải thương yêu cứu giúp mọi người. Nhưng vì đã gọi là hội thánh thì không thể có những thành phần không xứng đáng trong đó được. Câu 14 nêu lên một phương pháp kỷ luật mà hội thánh chung trên thế giới còn áp dụng, đó là không giao thông hay là dứt phép thông công, theo từ cũ của hội thánh Việt Nam. Công giáo gọi là tuyệt thông. Kỷ luật này được áp dụng cho những kẻ phạm một trong 10 điều răn cấm của Chúa. Riêng trong trường hợp kẻ sống vô kỷ luật và lười biếng, Phaolô không nói đến kỷ luật của hội thánh nên áp dụng, nhưng ông chỉ nói là tránh đi, đừng giao thông, mục đích cho họ xấu hổ vì lúc ấy không ăn bám vào ai được nữa mà phải ăn năn hối lỗi. Kỷ luật trong hội thánh không phải là khai trừ hay ném bỏ, nhưng hy vọng kẻ phạm lỗi ăn năn. Kỷ luật này còn kèm theo những lời khuyên bảo thương yêu để cho người ấy biết hoán cải, chứ không coi người ấy là kẻ thù. Đây cũng là điều cần áp dụng cho mọi trường hợp hội thánh phải thi hành kỷ luật, vì như thế mới tạo dịp cho người có tội trở lại và được cứu linh hồn. Cầu xin Chúa dạy chúng ta biết sống xứng đáng trong thiên chức làm người tín đồ và người dân trong cộng đồng, để danh Chúa được vinh quang và mỗi chúng ta trở thành gương mẫu cho những người khác. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.